Trích sách tiên tri Isaiah. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tên tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới bóng cánh tay người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn, và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và người đã phán cùng tôi: Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, vì ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi. Và tôi thưa: Tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích, nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa, và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa. Và bây giờ Chúa phán: Người là đấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ người, khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem Gia-cóp về cho người và quy tụ Israel chung quanh người. Tôi được vinh hiển trước mặt Chúa, và Thiên Chúa là sức mạnh tôi. Người đã phán: Con là tôi tớ ta, để tái lập các chi họ Gia-cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về. Này đây, ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ ta ban cho đến tận bờ cõi trái đất. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúc tôn và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô.
Kinh lạy vua chúng con, đấng vâng lời Chúa Cha, Ngài đã bị dẫn đi để chịu đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi giết.
Chúc tôn và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ. Tâm hồn người bị xao xuyến nên người tuyên bố: Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: Hỏi xem Thầy nói về ai đó. Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi người: Thưa Thầy, ai vậy? Chúa Giêsu trả lời: Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó. Và người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariô. Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: Con tính làm gì thì làm, mau đi. Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: Bấy giờ có người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do Thái, nơi ta đi các ngươi không thể đến được. Nay Thầy cũng nói với các con như vậy. Simon Phêrô hỏi người: Thưa Thầy, Thầy đi đâu? Chúa Giêsu trả lời, nơi thầy đi nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo thầy. Phêrô thưa lại, tại sao con lại không theo thầy ngay bây giờ được? Con sẽ liều mạng sống con vì thầy. Chúa Giêsu nói, con liều mạng sống vì thầy ư? Thật, thầy nói thật cho con biết, trước khi gà gáy, con đã chối thầy 3 lần. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, đoạn kinh thánh chúng ta vừa nghe là tâm hồn Chúa Giêsu bị xao xuyến và Chúa nói rõ ở trong bàn ăn có 12 môn đệ thì một người trong các môn đệ này sẽ nộp thầy. Câu nói đó làm cho bầu khí của cái bữa tiệc ly nó buồn vì làm cho mọi người bắt đầu đặt vấn đề có phải con không? Và từng môn đệ hiểu được là mình đi theo thầy, làm sao mà nộp thầy đây? Chỉ có người nào làm thì người đó mới biết, và mọi người đặt vấn đề, ai vậy? Phêrô đã ra hiệu cho Gioan đang ngồi gần bên Chúa Giêsu để trực tiếp hỏi Chúa Giêsu. Khi Ngài nói như vậy, Ngài chỉ về ai? Chúa Giêsu rất là tế nhị. Ngài không nói cho mọi người biết là Giu-đa, mà Ngài chỉ cho cái dấu hiệu để cho Gioan biết là người nào. Và Gioan cũng ở trong sự im lặng. Rồi sau khi Chúa trao cái miếng bánh cho Giu-đa, thì Chúa đã bảo, con tính làm gì thì làm mau đi. Người ta cứ hiểu là Giu-đa giữ túi tiền thì đi cho tiền cho người nghèo hoặc là mua sắm một cái gì đó. Nhưng thật sự, Chúa Giêsu biết rõ định mệnh của Ngài mà Chúa Cha đã cho Ngài biết là Ngài đến trần gian để chịu chết, để chuộc tội cho thiên hạ bằng giá máu của Ngài. Cho nên Chúa biết cái giờ của Ngài gần đến rồi. Giu-đa đi rồi, đi vào trong đêm tối của cuộc đời, để thi hành cái kế hoạch kín đáo của Giu-đa. Là bán đứng thầy của mình 30 đồng bạc và đi gặp các thượng tế, các kỳ lão, những người quyết định giết Chúa Giêsu. Và rồi trong vườn Giê-xê-ma-ni, Giu-đa sẽ trực tiếp đến chào Chúa Giêsu, hôn Chúa Giêsu để tỏ cho mọi người biết và bắt chính xác Chúa Giêsu chứ không phải bắt các môn đệ khác, không thể lộ người được. Chúa Giêsu biết trước tất cả những điều đó. Ngài đã tỏ tất cả tình yêu của Ngài cho Giu-đa, khi rửa chân cho Giu-đa, khi nhắc bảo Giu-đa. Nhưng mà Giu-đa đã quyết định, Chúa tôn trọng cái tự do của Giu-đa. Và Chúa cũng biết là chương trình của Thiên Chúa Cha, Ngài xin vâng để chuộc tội cho nhân loại. Nhân loại có tội lỗi, đã tự nguyện nghe lời ma quỷ, tự bán mình cho ma quỷ rồi. Bây giờ, muốn thoát ra khỏi nô lệ ma quỷ, thì phải chuộc bằng giá máu của Chúa Giêsu. Và Chúa cũng nói với các môn đệ còn lại, thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi, nơi thầy đi các con không có đi được bây giờ. Và chúng ta thấy, Phêrô tự hào là Phêrô sẽ đi theo Chúa tới cùng, ngay cả có bán mạng cho thầy, cũng sẵn sàng. Nhưng mà Chúa biết trước rồi, và Ngài đã nhìn thấy sự sa ngã của Phêrô, cho nên báo cho Phêrô biết là đêm nay con sẽ chối thầy 3 lần, và tất cả đã xảy ra đúng như vậy. Phêrô đã chối thầy. Phêrô đã tự hào là mình can đảm đi theo Chúa Giêsu, và Phêrô thật sự cái lòng nhiệt thành có đó và quyết tâm đi theo Đức Kitô. Cho nên trong vườn cây dầu chúng ta thấy khi quân dữ tấn công đến tra bắt Chúa Giêsu thì chính Phêrô đã rút kiếm ra chém đứt tai của người đầy tớ Nhưng mà Chúa Giêsu đã bảo Phêrô phải xỏ gươm lại, không có bạo hành, trước sự dữ không có bạo hành. Và Chúa đã chữa lành cho người đầy tớ đó. Phép lạ rõ ràng như vậy mà họ vẫn không có tin. Những người thi hành vẫn bắt Chúa Giêsu để đưa về, và tất cả Chúa Giêsu đều biết, và Ngài tình nguyện để chịu bắt, và Ngài đi cái con đường khổ nạn để đến phục sinh vinh quang. Qua đó Ngài cứu chuộc tất cả chúng ta khỏi nô lệ sự dữ, nô lệ cho ma quỷ. Ngài là Chúa của sự sống và sự sống lại, cho nên Ngài sẽ sống lại vinh quang để đưa mọi người được sống lại, được sống mãi mãi với Thiên Chúa. Do đó, qua bài phúc âm hôm nay, chúng ta hiểu được Chúa đã yêu thương Giuđa cho tới giây phút cuối cùng, vẫn nhẹ nhàng nhắc bảo Giuđa, và để cho Giuđa cứ theo kế hoạch của Giuđa. Mặc dầu Chúa đã tỏ lộ tình yêu của Ngài, Giuđa có tự do lựa chọn của Giuđa, và Giuđa chịu trách nhiệm về hành động của mình. Cho nên sau đó, Giuđa đã hối hận, đã ném trả lại 30 đồng bạc. Rồi, trong sự thất vọng, không thể trở lại làm môn đệ Chúa Giêsu. Và đối với những người lãnh đạo Do Thái giáo, thì ông cũng phản đối. Không còn đường nào để thấy một mọi người nữa, Giuđa đi thắt cổ tự tử. Đó là phần của Giuđa. Còn Phêrô, trong lúc yếu đuối, đã chối Chúa 3 lần. Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ cho Phêrô, và còn chọn là vị giáo hoàng đầu tiên để đại diện cho Chúa trên trần gian. Dù Phêrô không có cái tài về học vấn, về tất cả những cái kiến thức về kinh thánh luật lệ, nhưng qua đó để cho biết là chính Chúa làm qua Phêrô là dụng cụ của Chúa, chứ không phải là con người làm đâu. Một con người dù tài giỏi cỡ nào cũng không có dám chết cho Chúa đâu. Không có ơn thánh của Chúa, không ai dám chết cho Chúa đâu. Phêrô đã dám chết cho Chúa nhờ cái tình yêu dành cho Chúa. Và nơi Chúa Giêsu đi, Ngài biết Ngài sẽ chết. Nơi Chúa Giêsu đi, các tông đồ không đi được lúc đó, nhưng mà sau này sẽ đi, đi cái con đường hy sinh tử đạo. Mỗi người chúng ta đang sống trong thế giới này, chúng ta cũng biết như bài đọc 1, Chúa đã gọi cho tôi tớ của Ngài, là hình ảnh của Chúa Giêsu, là đấng cứu thế, sẽ quy tụ mọi người lại. Và từ trong lòng mẹ, Chúa đã gọi để trở nên người tôi tớ, tái lập lại các chi họ Giuđa, trở nên ánh sáng cho các dân tộc. Người tôi tớ mà Isaiah nói đây là chính Chúa Giêsu. Và mỗi người đi theo Đức Kitô cũng giống như các tông đồ, cũng trải qua những lúc bị bắt bớ, bị hiểu lầm, bị chống đối, hoặc là bị đe dọa chính mạng sống của mình. Nhưng nhờ sức mạnh của Chúa, chúng ta mới có đủ can đảm để trung thành với Đức Kitô, yêu Đức Kitô, không có chối Chúa như Phêrô. Là nhờ sức mạnh của Chúa chứ không phải nhờ sức riêng của mình đâu. Phêrô đi theo Chúa nhưng mà tưởng rằng mình là cái người mạnh mẽ, thật lòng yêu Chúa. Rồi cuối cùng khi thầy bị bắt thì lại chối Chúa tới 3 lần. Đời sống của chúng ta có được đức tin, đức cậy, đức mến và trung thành với Chúa đến cùng là nhờ sức mạnh của từng người chúng ta, thì điều đó là sai. Mà tất cả đều nhờ sức mạnh của Chúa. Chúng ta chỉ thưa xin vâng, chỉ đầu phục Chúa, chỉ trao cho Chúa tất cả cái tự do của mình, để Chúa sử dụng như Chúa muốn. Tất cả gì mình có là của Chúa mà, cho nên mình trao lại cho Chúa để Chúa dùng. Và Chúa cho các thánh tử đạo sức mạnh để trung thành với Chúa, sức mạnh để chịu đựng trước những sự dữ mà người khác gây ra cho mình, mà họ vẫn an vui, các tông đồ vẫn vui mừng chịu chết cho Đức Kitô, Cho nên chúng ta đừng tự hào mình tài giỏi. Sức riêng của mình không làm gì được hết. Sức riêng của mình chỉ lẩn quẩn trong tiền bạc, trong danh vọng, trong lạc thú ở trần gian thôi. Còn muốn bước vào một đời sống cao hơn và xa hơn, làm tông đồ cho Chúa, làm chứng nhân cho Chúa, nhờ sức mạnh của Chúa, chúng ta mới dám hy sinh ý riêng của mình và cả cuộc đời của mình cho Chúa. Như vậy, chúng ta không đi vào đêm tối như Giuđa đã đi để thi hành những kế hoạch đen tối, mà chúng ta đi trong ánh sáng của Đức Kitô, làm tất cả những gì tốt nhất theo lời dạy của Đức Kitô, để trở nên những người con làm đẹp lòng Cha trên trời, trong tâm tình của Đức Giêsu Kitô mà yêu mến thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Amen.
Trong cây nho quý mà người